Nhắc nhở kỷ niệm. Giô-suê chương 4 câu 24 chép: Hầu cho các dân tộc thế gian biết rằng tay của Đức Giê-hô-va là rất mạnh, và cho các ngươi kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi luôn luôn. Giô-suê là một người đã giúp đỡ Môi-se trong thời gian 40 năm dân sự đi trong đồng vắng. Ông là một trong 12 thám tử được Môi-se gửi đến vùng đất hứa để thám hiểm. Nhưng chỉ có Giô-suê và Ca-lép đem tin tốt lành về báo cáo theo Dân Số Ký chương 13, vì ông có đức tin rằng Chúa sẽ ban cho mọi sự. Giô-suê đã cùng với Môi-se đi lên núi Sinai khi Chúa ban cho dân Israel bản điều răn trong Xuất Ê-díp-tô Ký chương 24 câu 13 đến chương 25 câu 8. Và Giô-suê đã thật sự ở trong sự hiện diện của Chúa, làm theo lời Môi-se nói. Giô-suê đã lãnh đạo một quân đội đánh bại dân Amalek. Trong khi Giô-suê chiến đấu, Môi-se cầm gậy đưa lên trong sự cầu nguyện với Chúa. Vì thế, ông kinh nghiệm được quyền năng của sự cầu nguyện trong Xuất Ê-díp-tô Ký chương 17 câu 8 đến 16. Tên Giô-suê nghĩa là Đức Giê-hô-va là đấng cứu rỗi của tôi, cũng giống như là tên Chúa Giê-su. Tổng cộng thời gian ông cầm quyền trên dân Israel chừng 25 năm. Lúc qua đời, ông được 110 tuổi và được an táng tại Simnat Sirach thuộc miền Ephraim. Ông là một chiến sĩ đại tài, thi hành kỷ luật đối với binh sĩ, cử thám tử đi, nhưng cũng cầu nguyện và tin cậy Đức Chúa Trời. Chúa đã dùng Giô-suê để giải cứu dân Israel, và Chúa Giê-su là đấng cứu rỗi của chúng ta ngày nay. Sách này có 24 chương, nó cho chúng ta thấy rằng Chúa luôn giữ lời hứa của Ngài. Ngài nói là Ngài sẽ làm, theo Giô-suê chương 23 câu 14 đến 15. Sách nhắc nhở chúng ta phải biết kính sợ và làm theo lời Ngài dạy, cần phải biết ơn Chúa và nhận lấy những điều tốt lành Chúa ban cho chúng ta mà không nghi ngờ như 10 thám tử kia. Giô-suê chương 4 nói về những hòn đá kỷ niệm. Đức Giê-hô-va đã phán dân sự qua Giô-suê rằng mỗi chi phái chọn một người, 12 chi phái là 12 người, sẽ lấy 12 hòn đá tại giữa sông Giô-đanh và đem theo đặt tại chỗ các ngươi sẽ ngủ ban đêm. Dân sự đã làm theo như điều Giô-suê nói. Có hai đống đá, mỗi đống 12 cục. Đống thứ nhất do Giô-suê cũng dựng 12 hòn đá giữa sông Giô-đanh tại nơi chân những thầy tế lễ khiêng hòm giao ước đã đứng. Các hòn đá ấy hãy còn ở đó cho đến ngày nay. Đống thứ hai được dựng lên sau khi dân sự đi lên khỏi sông Giô-đanh và đóng trại tại Ginh-ganh ở cuối phía đông Jericho. Giô-suê dựng tại Ginh-ganh 12 hòn đá mà dân chúng đã lấy dưới sông Giô-đanh. Những hòn đá ở dưới lòng sông nói đến sự hiệp nhất với đấng Christ trong sự chết. Những hòn đá ở bờ tây tại Ginh-ganh nói đến sự hiệp nhất với đấng Christ trong sự sống lại. Tại sao Chúa muốn họ phải dựng hai đống đá này? Các hòn đá này có ý nghĩa gì? Lý do thứ nhất đó là để lưu truyền cho con cháu, những thế hệ sau, về việc lạ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm cho sông Giô-đanh khô nước để dân sự đi qua, giống như là Chúa đã làm tại Biển Đỏ. Khi thấy những hòn đá, con cháu họ sẽ hỏi và họ sẽ giải thích và kể lại việc lớn mà Chúa đã làm cho họ. Lý do thứ hai là trong câu 24, hầu cho các dân tộc thế gian biết rằng tay của Đức Giê-hô-va là rất mạnh và cho các ngươi kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi luôn luôn. Những hòn đá này phải được lưu truyền sao cho quyền năng của Chúa được bày tỏ cho mọi dân tộc trên thế gian. Những hòn đá thì không tự chúng nói ra quyền năng của Chúa được, nhưng quyền năng của Ngài được bày tỏ qua sự dạy dỗ con cháu sống theo lời Ngài. Những điều họ kể cho con cháu họ nghe về kỷ niệm của những hòn đá đó và qua chính đời sống kính sợ và biết ơn Chúa của họ. Chính những sự giải cứu của Chúa là những lời dạy cho dân sự, là những sự cảnh cáo không nên chống lại với đấng toàn năng. Dân sự của Chúa được dự phần và khích lệ để bảo tồn sự thờ phượng Ngài và họ phải kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời luôn luôn và đi trong đường lối Ngài cả cuộc đời của họ. Sự kỷ niệm về việc làm kỳ diệu này của Chúa phải ngăn chặn họ khỏi sự thờ những thần khác và giữ họ phải tuân theo luật pháp của Ngài. Trong mọi lời khuyên bảo và thông tin mà ông bà cha mẹ dạy cho con cháu của họ, họ cần phải thể hiện sự tin kính Chúa để dạy và đem con cháu đến sự kính sợ Chúa. Một cuộc đời thánh thiện là lời dạy tốt nhất cho con cháu. Ngày nay, chúng ta không có những hòn đá, nhưng chúng ta có những lời chứng về những ơn phước, những sự chữa lành của Chúa cho chính chúng ta hay cho người khác mà chúng ta đã thấy được. Cuộc đời tin kính, yêu mến, làm theo lời Chúa cũng là một lời chứng hùng hồn nhất về quyền năng và sự tể trị của Đức Chúa Trời trên chúng ta. Chúng ta không chỉ dạy bảo và nói về sự toàn năng của Ngài mà thôi, nhưng chúng ta cần phải sống đạo để bày tỏ điều này. Đừng sống giả hình, như Chúa Giê-xu đã nói với các thầy thông giáo và người Pha-ri-si trong Ma-thi-ơ chương 23 câu 29. Hãy sống để bày tỏ quyền năng, tình yêu, sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, phải sanh ra những trái thánh linh và làm vinh hiển danh Ngài. Nguyện xin Chúa thêm sức, cáo trách lòng chúng ta phải luôn sống đẹp lòng Ngài, để bày tỏ quyền năng tuyệt đối, sự cứu rỗi, những phước hạnh mà Ngài đã ban cho chúng ta. Amen. Đời ta có Chúa thật phước thay, phải sống sao cho thánh thiện hoài, vinh hiển danh Ngài trên khắp đất, tôn thờ cứu Chúa đấng quyền oai. Dù đời trắc trở luôn trung tín, kính sợ vâng lời chọn tháng ngày, bày tỏ quyền năng Ngài tuyệt đối, để người nhận biết Chúa liền ngay.